Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 23 tháng 7 năm 2018. Việt Nam vừa ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông với ông Trương Minh Tuấn, người được coi là sát thủ của tự do báo chí, do vi phạm khuyết điểm và bị kỷ luật về đảng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Thêm báo Việt Nam bị trừng phạt vì bài viết về Chủ tịch Quang. Thượng nghị sĩ Mỹ muốn áp đặt thêm trừng phạt với Nga. Chủ tịch Trung Quốc tặng Sri Lanka gần 300 triệu đô la.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Sau Tuổi Trẻ Online, một tờ báo điện tử khác của Việt Nam mới bị phạt vì thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng liên quan tới Chủ tịch Trần Đại Quang và luật biểu tình. Vietnamnet cho biết báo này bị xử phạt 50 triệu đồng vì bài viết Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình. Trong bản tin trên có đoạn viết, ngày 19 tháng 6 năm 2018, báo Vietnamnet đăng tải bài Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình. Trước kiến nghị của cử tri về luật biểu tình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng ý rằng cần luật biểu tình và sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này. Trên thực tế, tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu nội dung trên. Báo Vietnamnet viết, báo Vietnamnet sau đó ngỏ lời xin lỗi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và bạn đọc. Báo này cũng cho biết đã ra quyết định xử lý nghiêm đối với vi phạm của các cá nhân có liên quan và rút kinh nghiệm với toàn thể báo. Bài viết hôm 19 tháng 7 cho biết rằng quyết định xử phạt do Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Lưu Đình Phúc ký. Theo thông tin trên trang web, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản của Vietnamnet. Các cuộc xuống đường phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng dẫn tới bạo động hôm 10 tháng 6 đã khiến nhiều người, trong đó có không ít luật sư, đề cập tới sự cần thiết phải có luật biểu tình vốn bị trì hoãn soạn thảo và thông qua Việt Nam nhiều năm qua. Trước Vietnamnet ít ngày, ông Phúc cũng ký quyết định xử phạt ấn bản điện tử của báo Tuổi Trẻ. Ngoài việc bị coi là đưa tin sai sự thật, cũng bị phạt 50 triệu đồng về tuyên bố liên quan tới luật biểu tình của Chủ tịch Quang. Tuổi Trẻ Online còn bị phạt về bình luận của độc giả về điều cho là Nam Kỳ đang bị người Bắc Kỳ ngu dốt cai trị dưới bài viết về dự án cao tốc Bắc Nam. Ấn bản điện tử của một trong các mật báo lớn nhất Việt Nam bị phạt tổng cộng 220 triệu đồng và bị đình bản trong vòng 3 tháng. Tới nay, quyết định hôm 16 tháng 7 này vẫn tiếp tục gây tranh cãi và còn vấp phải chỉ trích của Tổ chức Bảo vệ Báo chí trên thế giới. Ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập Báo Thanh Niên, viết trên trang Facebook cá nhân rằng việc đình bản Tuổi Trẻ Online không phải là lựa chọn hợp lý. Ông cũng cho rằng văn phòng Chủ tịch nước hoặc chính Chủ tịch Trần Đại Quang có văn bản lên tiếng phủ nhận thông tin sai sự thật đó và buộc ban biên tập báo Tuổi Trẻ phải công khai đính chính và xin lỗi theo hướng giải quyết của tinh thần luật dân sự và luật báo chí, hoặc văn phòng Chủ tịch nước có thể khởi kiện báo Tuổi Trẻ ra tòa án dân sự.
Sáng ngày 23 tháng 7, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, theo hãng tin Reuters. Truyền thông trong nước cho biết, quyết định nêu lý do ông Tuấn có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về đảng hôm 16 tháng 7. Tuy nhiên, theo VN Express, ông Tuấn vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Các nhà báo độc lập và các blogger cho VOA biết họ rất phấn khởi trước việc người đứng đầu ngành truyền thông báo chí lại phải mất chức, dù rằng đến nay mới hạ bệ ông Tuấn là hơi muộn. Nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nói với VOA rằng ông đã dự báo được việc ông Tuấn bị mất chức bộ trưởng.
Đây là một cái điều nó không nằm ngoài dự báo của cái giới thạo tin ở Việt Nam. Nhưng khi có những cái quyết định chính thức thì trên cái dư luận ở Việt Nam ấy, mọi người rất là vui mừng, gọi là có thể gọi là thủ lĩnh ở trên cái mặt trận thông tin truyền thông, và ông này là cái người có cái nhiều nợ máu, gọi là nợ máu với những cái người nhà báo hoạt động độc lập, rồi những cái người cổ suý cho tự do ngôn luận, rồi nhân quyền. Và ông ý đã đưa ra những chủ trương chính sách cũng như là những các cái phát ngôn làm cơ sở cho cái làm cái tiền đề để cho cả một cái hệ thống chính trị người ta trù dập, người ta bắt bớ, người ta bỏ tù rất là nhiều người, những cái công dân chỉ vì những các cái vấn đề của đất nước, nhưng lên tiếng trước các cái sự thật thì bị ông này và những cả một cái hệ thống chính trị đã đàn áp.
Trước đó vào ngày 12 tháng 7, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Việc kỷ luật này được báo chí trong nước nói là có liên quan đến dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Theo nhà báo và blogger Nguyễn Tường Thụy, thì ông Tuấn cần phải ra tòa vì đã vi phạm hình sự, chứ không nên dừng lại việc bị mất chức hay kỷ luật.
Cái tội của ông thì ông họ cũng có xử lý kỷ luật các thứ thì tôi cũng, mà tôi thì theo, tôi muốn ông này ra tòa cơ, chứ còn vì vi phạm hình sự thì phải ra tòa ấy, bây giờ kỷ luật. Nhưng mà tôi mong rằng là tôi thì tôi cho rằng là ông này kỷ luật ông này xong rồi tiếp tục phải truy tố ra, ra chịu khởi tố về hình sự, chứ còn chỉ kỷ luật xong rồi cho nghỉ việc các thứ thì nó quá đơn giản.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Tuấn để hỏi phản ứng của ông liên quan đến quyết định của Chủ tịch Quang cũng như các bình luận của ông Thắng và ông Thủy. Cũng hôm 23 tháng 7, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông vừa nhận được quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông thay cho ông Trương Minh Tuấn vừa phải thôi chức vụ này, theo VTC. Báo Dân Việt dẫn lời các chuyên gia trong nước nói ông Hùng, linh hồn của Viettel, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên được nhận quyết định của Bộ Chính trị chỉ định trở thành Ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là hiện tượng nổi bật của lịch sử. Theo ông Nguyễn Lân Thắng, việc ra đi của ông Tuấn không phải do ông làm đúng hay sai, mà do hệ thống đã định đoạt.
Nhưng mà cái việc ông Trương Minh Tuấn một thời coi như là một tay che mặt trời ở trên cái bầu trời truyền thông Việt Nam, thì bây giờ ông ấy mất chức, thì đó cũng là một cái rất là hay để những người khác ở trong cái hệ thống công quyền của Việt Nam là họ phải nhìn và họ phải biết rằng là thực ra họ cũng chỉ là một cái công cụ ở trong tay ai đó thôi, và khi họ không còn nằm ở trong cái hệ thống được bảo kê thì chắc chắn là cái số phận của họ sẽ bị định đoạt, không phải cái chuyện là do họ làm đúng hay làm sai.
Facebooker này nói thêm.
Thế còn là cái việc, nhưng mà cái việc chắc chắn rằng là khi mà ông Trương Minh Tuấn đã bị đem ra xử như thế này thì chắc chắn là có những các cái nội bộ mâu thuẫn ở còn cái tầm cao hơn rất là nhiều ở từ trong Bộ Chính trị.
Theo truyền thông trong nước, Bộ Chính trị đánh giá những vi phạm của ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng, và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tuấn. Ông Trương Minh Tuấn, 58 tuổi, được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông vào năm 2016. Trước đó, ông từng đảm nhận chức Thứ trưởng của Bộ này từ năm 2014 dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chỉ đạo tất cả các địa phương trong cả nước rà soát điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và xử lý sai phạm nếu có, sau khi một quan chức giáo dục ở tỉnh Hà Giang bị bắt giữ về cáo buộc nâng điểm thi và nghi vấn về gian lận thi cử lan sang một số tỉnh khác. Công văn do Bộ trưởng Phùng Quang Nhạ ký ngày 20 tháng 1 cho biết phân tích dữ liệu, kết quả thi của Bộ phát hiện các dấu hiệu bất thường về kết quả thi ở một số địa phương, nhưng không nêu cụ thể đó là những địa phương nào. Dựa trên cơ sở phân tích và thông tin phản ánh trong dư luận, Bộ đề nghị trưởng ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc rà soát đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương, nhất là coi thi, chấm thi. Quá trình rà soát nếu phát hiện sai phạm kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo và căn cứ tình hình có thể đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo quy chế và pháp luật. Công văn nói thêm, Bộ cũng yêu cầu giới hữu trách quán triệt công tác truyền thông để đảm bảo sự chính xác khách quan kịp thời. Bộ nhắc nhở thêm là không lợi dụng những sai phạm trong phòng thi để làm ảnh hưởng trật tự xã hội, tổn thương đội ngũ, nhà giáo cũng như tâm lý hoang mang trong học sinh, phụ huynh và xã hội. Chỉ thị của Bộ trưởng Giáo dục được đưa ra trong bối cảnh vụ bê bối gian lận thi cử tại Hà Giang thu hút sự chú ý của cả nước với việc một phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng của Sở Giáo dục tỉnh này bị bắt giam vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vũ Trọng Lương, 40 tuổi, bị cáo buộc nâng điểm thi của 114 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia vào tháng 6, bao gồm con cái của một số lãnh đạo doanh nhân của tỉnh, cũng như người thân của ông, theo tường trình của truyền thông trong nước. Nhà chức trách đang tiến hành công tác rà soát các bài thi ở các tỉnh Lạng Sơn và Sơn La sau khi có những báo cáo về điều được nói là bất thường điểm thi.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Ngoại trưởng Nga nói với người tương nhiệm phía Mỹ hôm thứ Bảy rằng người phụ nữ bị bắt ở Mỹ vì bị cho là một điệp viên của Nga bị câu lưu dựa trên các cáo buộc ngụy tạo và cô nên được phóng thích. Ông Sergei Lavrov đưa ra những lời phát biểu này về cô Maria Butina trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhằm cải thiện quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông cáo sau hội nghị thượng đỉnh mới đây ở Helsinki. Hôm thứ Tư, một thẩm phán ở Mỹ đã ra lệnh bỏ tù của Butina cho tới phiên tòa xét xử cô sau khi các công tố viên Mỹ lập luận rằng cô có những mối liên hệ với tình báo Nga và có thể đào tẩu khỏi Mỹ. Cô Butina bị cáo buộc làm việc với một quan chức có quyền thế của Nga và hai công dân Mỹ không được xác định danh tính, tìm cách thâm nhập một tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng tại Mỹ và ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Nga. Ông Lavrov nói các hành động của nhà chức trách Mỹ bắt giữ cô Butina dựa trên các cáo buộc ngụy tạo là không thể chấp nhận được và kêu gọi trả tự do cho cô sớm nhất có thể. Ông Lavrov và ông Pompeo cũng thảo luận những cách thức để cải thiện quan hệ song phương trên cơ sở bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. Sau khi hai nhà lãnh đạo của hai nước là ông Vladimir Putin và ông Donald Trump gặp nhau tại Helsinki hôm thứ Hai. Họ cũng bàn về những nỗ lực chung khả dĩ nhằm cải thiện tình hình nhân đạo ở Syria cũng như những thách thức của việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên.
Cô Maria Butina, người bị Mỹ cáo buộc là điệp viên của Nga, từng tham dự cuộc gặp giữa một quan chức Nga với hai quan chức cấp cao của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ năm 2015. Reuters dẫn lời các nguồn tin nói rằng cuộc họp khi đó có sự tham gia của ông Stanley Fischer, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và ông Nathan Schiff, trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách về quan hệ quốc tế. Cô Butina tới Mỹ hồi tháng 4 năm 2015 cùng với ông Alexander Toshin, khi đó là Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga. Theo Reuters, họ tham gia vào các cuộc gặp riêng rẽ với ông Fischer và ông Schiff để thảo luận về mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ-Nga dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Barack Obama. Hãng tin Anh nói rằng các cuộc gặp chưa từng được đưa tin trước đây này cho thấy các mối liên hệ rộng hơn mà cô Butina muốn củng cố với các lãnh đạo chính trị cũng như các tổ chức của Nga. Quan chức Đại sứ quán Nga tuần trước tới gặp nhà hoạt động vì quyền sử dụng súng ống từng sinh sống ở Siberia này hiện bị tống giam ở thủ đô Washington vì cáo buộc do thám nước Mỹ, trong khi có tin rằng cô này đổi trác tình dục để tạo quan hệ. Cô Butina, 29 tuổi, bác bỏ các cáo buộc đó, trong khi chính phủ Nga nói rằng động cơ bắt giữ cô xuất phát từ chính trường nội địa của Mỹ cũng như tâm lý bài Nga nói chung. Các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc cô Butina là điệp viên nằm vùng của Nga, có liên hệ với các cơ quan an ninh Nga và từng sử dụng tình dục để tạo quan hệ ở Hoa Kỳ, theo AP. Tài liệu tòa án công bố sau phiên luận tội hôm 18 tháng 7 cho biết rằng cô Butina đã bí mật thiết lập các kênh liên lạc hậu trường cho Kremlin cũng như xâm nhập vào các tổ chức chính trị Mỹ, trong đó có Hiệp hội Súng Quốc gia Mỹ.
Hai thượng nghị sĩ nổi bật của Đảng Cộng hòa hôm 22 tháng 7 cho rằng Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhằm cảnh cáo nước này không can thiệp vào các cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng các biện pháp trừng phạt mới phải được đưa ra trước khi Tổng thống Donald Trump tổ chức cuộc gặp thứ hai với Tổng thống Nga Putin. Lời đề xuất này được đưa ra ít ngày sau khi nguyên thủ Mỹ đối mặt với nhiều chỉ trích vì đã không đối mặt với ông Putin về các buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo Reuters. Trả lời kênh CBS, ông Graham nói rằng cần phải có các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Nga trước cuộc gặp hiện chưa rõ sẽ diễn ra khi nào. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Marco Rubio muốn bỏ phiếu về một dự luật gọi là Deter, theo đó sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nếu các quan chức tình báo Mỹ xác nhận rằng Nga can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ. Ông Rubio là đồng tác giả của dự luật trên với Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tuần trước. Ông Putin bác bỏ chuyện Nga tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 sau khi tình báo Mỹ kết luận rằng Moscow can thiệp thông qua các vụ tấn công mạng và mạng xã hội nhằm giúp ông Trump đắc cử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Cảnh sát Los Angeles bắt giữ một người đàn ông bắt con tin và cố thủ trong một siêu thị hôm 21 tháng 7, chấm dứt vụ giằng co kéo dài 3 tiếng, trong đó một người phụ nữ bị bắn chết. Người đàn ông 28 tuổi, theo Reuters, bị cảnh sát truy đuổi sau khi anh ta bị nghi bắn người phụ nữ này và một người phụ nữ khác tại một nơi khác của thành phố. Anh ta đâm xe bên ngoài cửa hàng Trader Joe's và tại đó đọ súng với cảnh sát rồi chạy vào siêu thị đông người. Anh ta bị bắn vào tay và cảnh sát dùng điện thoại để thuyết phục nghi can đầu hàng, quan chức địa phương nói tại một cuộc họp báo. Cảnh sát không cho biết tên của người đàn ông 28 tuổi. Anh ta sau đó ra khỏi cửa hàng và bị cảnh sát bao vây. Sau khi anh ta bị bắt, khoảng 20 người từ bên trong siêu thị đi ra, theo Reuters. Trên Twitter, cảnh sát thành phố viết rằng nghi can bắn chết một nữ nạn nhân mà kênh ABC News nói là quản lý cửa hàng. Một nhân viên cửa hàng cho biết khoảng 15 đồng nghiệp và khách hàng đã bỏ chạy ra ngoài bằng cửa sau khi nghe tiếng súng nổ. Trước khi nghi can bị bắt giữ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên Twitter rằng ông theo dõi chặt chẽ vụ việc.
Các nhà lập pháp Mỹ đã loại các biện pháp khỏi một dự luật quốc phòng mà lẽ ra sẽ khôi phục các chế tài nhắm vào công ty viễn thông ZTE, tức Trung Hưng của Trung Quốc, từ bỏ nỗ lực trừng phạt công ty này vì vận chuyển trái phép các sản phẩm của Mỹ sang Iran và Triều Tiên. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng đã bất đồng với Tổng thống Donald Trump về quyết định của ông hồi tuần trước dỡ bỏ lệnh cấm trước đó đối với các công ty Mỹ bán hàng cho ZTE, cho phép công ty viễn thông lớn thứ hai này của Trung Quốc tiếp tục kinh doanh. Một sửa đổi được hai thượng nghị sĩ Cộng hòa và hai thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ lẽ ra sẽ khôi phục các chế tài, nhưng đã bị loại khỏi một dự luật chính sách quốc phòng cần phải được thông qua, các nhà lập pháp cho biết hôm thứ Sáu. Sự thay đổi này được đưa ra trong lúc các nhà lập pháp tìm cách dung hòa các khác biệt giữa hai phiên bản của đạo luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng. Đạo luật này cấp kinh phí cho những chi tiêu quân sự của Mỹ nhưng thường được sử dụng như một phương tiện cho một loạt các vấn đề chính sách. Biện pháp nhắm vào ZTE được đồng bảo trợ bởi hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và Tom Cotton và hai thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen và Chuck Schumer, nhân vật cao cấp nhất của phe Dân chủ trong Thượng viện. Ông Schumer nói trong một thông cáo rằng ông phản đối việc loại bỏ điều khoản này. Bằng việc loại bỏ điều khoản chế tài GTE của Thượng viện khỏi dự luật quốc phòng, Tổng thống Trump và phe Cộng hòa Quốc hội hành động theo chỉ thị của ông, một lần nữa nhường phần thắng lớn cho Chủ tịch Tập và Chính phủ Trung Quốc. Ông Rubio gọi sự thay đổi này là tin xấu trong một dòng tweet than phiền rằng nó làm gia tăng cơ hội để GTE tiếp tục hoạt động. Ông Van Hollen thì chỉ trích các nhà lãnh đạo Cộng hòa vì từ chối hậu thuẫn các biện pháp này. GT đã đưa ra những tuyên bố sai lạc về việc kỷ luật 35 nhân viên liên quan đến việc vận chuyển trái phép hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ sang Iran và Triều Tiên. Các quan chức Bộ Thương mại Mỹ cho biết như vậy. Việc này đã dẫn tới lệnh cấm của Bộ vào tháng 4 buộc các công ty của Mỹ ngừng bán các linh kiện của Mỹ cho GTE để sản xuất điện thoại thông minh và các thiết bị nối mạng của họ. Không có những hàng hóa này, GTE phần lớn đã ngừng các hoạt động chính. Bộ Thương mại đã bỏ lệnh cấm trên GTE vào tháng 7, ngay sau khi công ty này nộp 400 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng của Mỹ như một phần trong thỏa thuận dàn xếp đạt được vào tháng trước. Thỏa thuận dàn xếp cũng bao gồm khoản tiền phạt 1 tỷ đô la mà GTE đã trả vào tháng 6. Trung Quốc hôm 23 tháng 7 khẳng định rằng giá trị đồng nhân dân tệ được quyết định bởi thị trường và Bắc Kinh không quyết định phá giá đồng nội tệ để thúc đẩy xuất khẩu, theo Reuters. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Washington cho biết đang theo dõi sự suy yếu của đồng nhân dân tệ trong bối cảnh tranh chấp thương mại song phương đang leo thang. Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói thêm rằng đe dọa về thương mại sẽ không bao giờ tác động tới Trung Quốc sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng áp thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá tới 500 tỷ đô la. Tại cuộc họp báo thường nhật, phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đặt câu hỏi về tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin. Trước đó, quan chức này nói với Reuters rằng sự suy yếu của đồng nhân dân tệ sẽ được xem xét trong báo cáo nửa năm của Bộ Tài chính về việc thao túng tiền tệ với hạn chót đặt ra là ngày 15 tháng 10. Đây là bình luận đầu tiên của một quan chức Mỹ kể từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump năm 2017 khi chính quyền này nâng cao khả năng coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói giá trị của đồng nhân dân tệ phụ thuộc vào cung cầu và hiệu quả kinh tế lành mạnh đó đã hỗ trợ cho mức giá của nó. Reuters dẫn lời ông cảnh sảng nói, Trung Quốc không quyết định sử dụng các phương tiện như phá giá đồng tiền để kích thích xuất khẩu. Trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc không có tiếng nói trong chính sách tiền tệ, đây là bộ duy nhất của nước này tổ chức họp báo hàng ngày và các phóng viên nước ngoài có thể tham dự.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Senegal hôm 21 tháng 7 trong một chuyến thăm kéo dài 2 ngày để ký các thỏa thuận song phương. Đây là chặng đầu tiên của chuyến công du châu Phi vào lúc Trung Quốc đang vung tiền cho vay ở châu lục này để đổi lấy khoáng sản và các hợp đồng thi công. Trung Quốc giờ giao thương với châu Phi nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Chuyến đi của ông Tập, chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, theo các quy định mới, bãi bỏ thời hạn nhiệm kỳ, cũng sẽ đưa ông đến Rwanda và Nam Phi để dự một hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS bao gồm các nền kinh tế đang trỗi dậy, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Những nỗ lực nhất quán của Trung Quốc kết thân với châu Phi tương phản rõ nét với Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra không mấy quan tâm đến lục địa này. Châu Phi đang trong giai đoạn bùng nổ các dự án cơ sở hạ tầng được Trung Quốc rót vốn rẻ tiền và quản lý. Các dự án này là một phần trong sáng kiến vành đai và con đường của ông Tập để xây dựng một mạng lưới giao thông kết nối Trung Quốc bằng đường bộ và đường biển với Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi. Trung Quốc đã cam kết đầu tư 126 tỷ đô la cho kế hoạch này, được những người ủng hộ ca ngợi là một nguồn tài chính thiết yếu cho thế giới đang phát triển. Ở Senegal, các khoản vay của Trung Quốc đã tài trợ một đường cao tốc nối thủ đô Dakar với Touba, thành phố chính thứ hai của nước này, và là một phần của một khu công nghiệp trên bán đảo Dakar. Những người chỉ trích nói rằng châu Phi đang ôm ngày càng nhiều nợ của Trung Quốc mà châu lục này có thể sẽ chật vật thanh toán, với các ước tính dao động trong khoảng hàng chục tỷ đô la. Điều đó có thể khiến các nước châu Phi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng quyền kiểm soát những tài sản chiến lược cho nhà nước Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị cấp cho Sri Lanka một khoản trị giá 2 tỷ nhân dân tệ, tức là 295 triệu đô la, trong khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại đảo quốc nhỏ bé này, theo Reuters. Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, một đối tác trong sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh, thông báo như vậy hôm 21 tháng 7 tại buổi lễ đánh dấu việc khởi công xây dựng một bệnh viện chuyên về thận do Trung Quốc tài trợ tại khu vực bầu cử quê nhà là Polun Narua. Ông Maithripala Sirisena nói, theo Reuters, khi đại sứ Trung Quốc thăm nhà tôi để sắp xếp ngay cho buổi lễ này, ông ấy nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi tôi một món quà khác. Ông ấy tặng 2 tỷ nhân dân tệ để được sử dụng cho bất kỳ dự án nào mà tôi muốn. Tôi sẽ gửi cho đại sứ Trung Quốc một đề xuất xây nhà tại tất cả các khu vực cử tri ở nước tôi. Reuters cho biết rằng hãng này không thể liên lạc ngay để hỏi phản ứng từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Sri Lanka. Đề xuất cấp vốn của Trung Quốc được đưa ra giữa lúc một công ty Trung Quốc đối mặt với sự chỉ trích dữ dội vì bị cáo buộc cung cấp tài chính cho chiến dịch tranh cử trước đây của cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa.
Phó Tổng thống Afghanistan Abdul Rashid Dostum hôm 22 tháng 7 đã may mắn thoát chết trong vụ đánh bom tự sát tại sân bay Kabul khi ông về nước sau một năm lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Dostum không hề hấn gì trong vụ nổ xảy ra tại phi trường. Ông rời sân bay Kabul chỉ vài phút trước khi vụ tấn công xảy ra, làm ít nhất 14 người chết và khiến hơn 50 người bị thương. Vụ nổ này cho thấy tình hình ngày càng bất ổn ở Kabul trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10, cũng như chiến dịch tranh cử tổng thống vào cuối năm sau. Tại khu văn phòng của ông nằm cách sân bay gần 2 km, những người ủng hộ ăn mừng ông trở về. Theo Reuters, hình ảnh này trái ngược với sự giận dữ ông Dostum phải đối mặt năm 2016 khi xuất hiện tin tức nói rằng các cận vệ của ông đã bắt và đánh đập đối thủ chính trị Ahmad Eschi. Dù bác bỏ cáo buộc của chính trị gia Eschi, vị phó tổng thống rời Afghanistan sang Thổ Nhĩ Kỳ để chữa bệnh, giữa lúc vấp phải chỉ trích của phương Tây, nhất là Mỹ. Khi lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông vẫn duy trì được ảnh hưởng rộng rãi đối với những người ủng hộ thuộc sắc dân thiểu số Uzbekistan ở miền Bắc Afghanistan.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới hôm thứ Bảy rằng một làn sóng thuế quan thương mại gần đây sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng toàn cầu, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa leo thang thêm nữa trong tranh chấp với Trung Quốc. Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde cho biết bà sẽ cung cấp cho các bộ trưởng tài chính khối G20 và các thống đốc ngân hàng trung ương của Buenos Aires một bản báo cáo chi tiết về các tác động của những hạn chế vốn đã được công bố đối với thương mại toàn cầu. Bà Lagarde phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Tài chính Argentina Nicolas Dujovne. Nó chắc chắn cho thấy tác động mà nó có thể đối với GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội, mà trong trường hợp xấu nhất, theo các biện pháp hiện thời, là nằm trong khoảng 0,5% GDP trên bình diện toàn cầu. Trong báo cáo tóm tắt chuẩn bị cho các bộ trưởng khối G20, IMF cho biết tăng trưởng toàn cầu có thể đạt đỉnh ở mức 3,9% vào năm 2018 và 2019, trong khi rủi ro đã tăng lên do xung đột thương mại đang lớn dần. Lời cảnh báo của bà được đưa ra ngay sau khi quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, nói với các phóng viên ở thủ đô Argentina rằng chưa có hiệu ứng vĩ mô nào đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Căng thẳng thương mại âm ỉ lâu nay đã bùng ra trong những tháng gần đây với Mỹ và Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ hai thế giới, áp thuế quan trị giá 34 tỷ đô la lên hàng hóa của nhau tính đến thời điểm này. Cuộc họp cuối tuần ở Buenos Aires diễn ra giữa lúc cả hai bên đều gia tăng những lời lẽ mạnh bạo. Ông Trump hôm thứ Sáu đe dọa áp thuế quan lên hết thảy 500 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Trung Quốc và Mỹ. Ông Mnuchin nói, dù có một số hiệu ứng vi mô như thuế trả đũa đánh vào đậu nành, tôm hùm và rượu bốc bôn của Mỹ sản xuất, song ông không tin rằng thuế quan sẽ ngăn Mỹ đạt được mức tăng trưởng 3% liên tục trong năm nay. Ông Mnuchin nói, tôi vẫn nghĩ trên cơ sở vĩ mô, chúng tôi không thấy bất kỳ tác động nào đối với tăng trưởng rất tích cực. Và ông nói thêm rằng, ông đang theo dõi sát giá thép, nhôm, gỗ và đậu nành. Đồng đô la Mỹ sụt giảm nhiều nhất trong 3 tuần qua vào ngày thứ Sáu so với một rổ gồm 6 loại tiền tệ lớn sau khi ông Trump lại phàn nàn về sức mạnh của đồng đô la Mỹ và về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, kìm lại đà tăng trưởng vốn đã đưa đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất trong một năm. Ông Mnuchin sẽ cố gắng tập hợp các đồng minh G7 trong những ngày cuối tuần để cùng Mỹ có hành động quyết liệt hơn chống lại Trung Quốc, nhưng họ có thể không sẵn lòng hợp tác vì thuế quan của Mỹ áp lên thép và nhôm nhập khẩu từ Liên minh châu Âu và Canada đã khơi ra các biện pháp trả đũa.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Yeah.
Giúp phát triển kinh tế tại tiểu vùng Sahara châu Phi là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, và luật tăng trưởng và cơ hội châu Phi hay AGOA là trọng tâm của chính sách thương mại của Hoa Kỳ tại lục địa này. Chính quyền của Tổng thống Trump đặt tầm quan trọng lớn lao của mối quan hệ của chúng ta với châu Phi và chứng kiến những hứa hẹn chân thật trong viễn ảnh tăng cường các mối quan hệ với các đối tác của chúng ta. Phó Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan nói, phát biểu tại diễn đàn hàng năm lần thứ 17 của AGOA, Phó Ngoại trưởng Sullivan nói rằng, đối tác của Hoa Kỳ với các nước châu Phi được căn cứ trên một số các ưu tiên chiến lược. Chúng ta làm việc với nhau để củng cố an ninh vùng, củng cố việc cai trị dân chủ và tăng cường thương mại đầu tư, ông Sullivan nói. Chúng ta làm tất cả những việc này vì chúng ta hiểu được rằng những định chế an ninh và dân chủ giúp tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế và thịnh vượng. Đồng thời tăng cường thương mại và đầu tư là cần thiết để tạo ra công ăn việc làm và làm phát sinh những nguồn lực để củng cố an ninh và dân chủ. Khi các đối tác gia tăng khả năng đối đầu với những thách thức an ninh thực sự mà chúng ta phải đối mặt, chúng ta chứng tỏ là làm thế nào xây dựng liên minh qua hợp tác kinh tế thúc đẩy an ninh. Châu Phi là một thị trường to lớn của tương lai, Phó Ngoại trưởng Sullivan nói. Một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới thuộc các nước châu Phi. Chúng ta hy vọng là trong vòng 3 thập niên tới, một nửa dân số thế giới gia tăng sẽ diễn ra tại châu Phi và điều này có nghĩa là khoảng 1,2 tỷ người tiêu dùng mới sẽ vào thị trường châu Phi, ông Sullivan nói. Những khuynh hướng này phối hợp với dân số trẻ đang gia tăng tại châu Phi sẽ cho phép các nước châu Phi lợi dụng được lực lượng lao động đang tăng trưởng. Cơ hội to lớn này sẽ đến với những thách thức, trong đó bao gồm nhu cầu cung cấp việc làm cho số dân ngày càng tăng. Mở rộng thương mại và đầu tư sẽ là điều quan trọng để đáp ứng với những thách thức này. Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực như là việc ký kết vào tháng 3 năm nay thỏa thuận tự do thương mại trên lục địa châu Phi, vì thỏa thuận này giúp tiến tới một thành tố cơ bản khác là sự hội nhập trong vùng. Phó Ngoại trưởng Sullivan nói tiếp, Hoa Kỳ sẵn sàng cùng với đối tác thuộc các quốc gia châu Phi cam kết giảm bớt những rào cản về thương mại và đầu tư. Làm như vậy, chúng ta hy vọng khuyến khích các chính sách gia tăng cởi mở và cạnh tranh tại châu Phi và cổ suý sự thịnh vượng to lớn hơn và tiêu chuẩn sống cao hơn trên toàn lục địa.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình ngày hôm nay. Vâng. Dạ, chương trình ngày hôm nay mình tiếp nối loạt chủ đề nói về học bổng Hoa Kỳ.
Vâng.
Và các thể thức để các du học sinh nước ngoài, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, có thể xin được hỗ trợ về phần tài chánh vì học lực của mình khá ưu tú xuất sắc. Thưa giáo sư, dạ, có rất là nhiều những cái học bổng dành cho du học sinh nước ngoài mà mình đã lần lượt giới thiệu rồi, thì ngày hôm nay xin được hỏi giáo sư về các cái bước mà họ xét tuyển duyệt học bổng như thế nào để các bạn ở Việt Nam có thể hiểu cái cách thức mà chuẩn bị cho nó đúng. Dạ, thưa giáo sư, nói về cách thức xét tuyển, xét duyệt học bổng bên đây họ tiến hành ra sao thưa giáo sư?
Vâng, cái thứ nhất là nếu các bạn muốn qua đây học mà vào năm đầu tiên thì cách thức mà họ tuyển chọn sinh viên để cho học bổng thì cũng giống như sinh viên ngoại quốc và sinh viên quốc nội cũng giống nhau thôi.
Yeah.
Họ có những cái một cái bảng giữa điểm SAT và điểm trung bình. Thì họ có cái, nó gọi là cái bản liên hệ giữa hai cái đó, họ quyết định một cái mức học bổng như thế nào. Thì khi các bạn nạp đơn dựa theo cái điểm SAT và điểm trung bình thì có một cái bản gọi là table đó, lookup đó. Thì người ta coi cái đó xong người ta cho mình một cái học bổng theo cái phần trăm, có nghĩa là 20%, 30%, điểm càng cao thì nó càng cao hơn. Nếu mà như vậy, nếu các bạn qua học năm đầu tiên đó, thì cách thức nạp học bổng thì giống như những sinh viên khác thôi, không có khác gì nhiều. Nhiều trường thì họ có những cái học bổng dành riêng cho sinh viên ngoại quốc, giống như là ở Việt Nam thì chúng ta đã nói qua rồi. Nhưng mà cái hình thức để vào năm năm freshman đó, corner đầu tiên thì giống nhau hết. À, nhưng mà nếu mà qua cái mức thạc sĩ và tiến sĩ nó khác rất là nhiều. Thì cái cách thức họ cho học bổng là qua cái sự mình đã nói qua là cái khả năng về nghiên cứu của mình, nếu mà chương trình học bổng đó nó liên hệ đến những cái chương trình nghiên cứu mà những giáo sư họ đỡ đầu họ có, hay là cái đại học họ có những cái chương trình họ khuyến khích để mà nghiên cứu vào một cái lĩnh vực nào, thì cái đó nó khác, trường mỗi trường nó có khác nhau.
Như giáo sư nói là cái cách thứ nhất đó là họ xét từ học lực, xét từ bảng điểm từ các bậc học trước ở Việt Nam các nước ngoài. Thì thứ nhất là xét thành tích học tập, là một cách. Cái thứ hai là xét cái công trình nghiên cứu, coi mình đã có
đây
nghiên cứu.
Đây là mình nói về chương trình thạc sĩ
cho
và
bậc
tiến
thạc
sĩ,
tiến sĩ thì xét công trình nghiên cứu. Rồi có đăng tải bài vở nghiên cứu ở đâu hay không, có tham gia hợp tác để mà nghiên cứu một cái đề tài nào hay không. Còn cái cách thức nào khác nữa không giáo sư, thí dụ như qua giới thiệu?
Thì có thể rằng là nếu mà có sự liên kết giữa hai trường đại học thì nó dễ dàng hơn. Tại vì họ không có lo lắng về cái chất lượng đào tạo của những cái đại học từ Việt Nam. Vì thế qua những chương trình liên kết giữa các đại học ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ thì sinh viên họ có nhiều cơ hội hơn, có thể dễ dàng hơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà nếu mà mình không học ở trường nào mà không có liên kết là không được. Các bạn cứ tin tưởng rằng nếu mà mình có khả năng tốt, học giỏi thì các trường đại học ở Mỹ họ rất là hâm mộ.
Qua các chương trình liên kết. Còn nếu mà qua sự giới thiệu của một giáo sư biết mình, giả sử như có một giáo sư ở Việt Nam, họ thấy mình rất là xuất sắc, họ có thể đề nghị qua một cái dạng học bổng nào bên đây hay không? Hoặc là một giáo sư trao đổi từ Mỹ về dạy mình ở Việt Nam, họ có thể giới thiệu mình để nhận học bổng hay không?
Cái thứ nhất, nếu mà giáo sư ở Mỹ về thì nó tốt hơn. Là tại vì họ đã biết cái hệ thống ở Mỹ rồi và cái sự giới thiệu của họ nó có tác động hơn, có cái hiệu lực hơn. Nếu một giáo sư ở Việt Nam mà không có quen những cái hệ thống ở Mỹ và không có quen một giáo sư nào hết hay là trường đại học nào hết, cái sự giới thiệu thì nó không có được hiệu lực lắm. Nếu mà giáo sư ở Việt Nam mà đã có quen biết những giáo sư ở Hoa Kỳ thì cái sự giới thiệu nó rất là hiệu lực hơn là không biết gì hết. Tại vì nếu mà mình gửi một cái lá thư không từ một giáo sư cho một cái trường đại học thì chuyện đó là thường thôi. Thì ai cũng gửi được hết.
Đó là một con đường thứ ba, cách thức thứ ba, tức là qua sự giới thiệu của các giáo sư. Thế còn thí dụ như có qua những cái kỳ thi cử không giáo sư? Tại vì ở Việt Nam nói lâu lâu lại thấy có trường hợp là có một cái học bổng này đây, phải thi để chọn ra cái người xứng đáng nhất.
Không, ở Mỹ thì cái vấn đề thi cử không có. Họ nghĩ rằng là dựa theo những cái điểm và cái điểm thi SAT. Tại vì họ không có thì giờ để cho tất cả các sinh viên trên thế giới và quốc nội họ thi. Cái bài thi mà căn bản mà để chọn các sinh viên vào trường đại học và vào năm đầu tiên là cái SAT. Mà càng ngày thì người ta không có dựa thêm SAT nữa. Những cái điểm trung bình và những cái thành tích của mình ở trường trung học là nó có hiệu lực hơn.
Rồi có một cái cách thức và qua phỏng vấn không giáo sư? Thí dụ như không thi, nhưng mà phỏng vấn.
Thì thường chương trình phỏng vấn thì rất là giới hạn cho những chương trình vào học năm đầu là freshman. Tại vì rất là nhiều người. Nhưng mà nếu những cái chương trình cao học mà chú trọng về nghiên cứu một cái ngành nào đó, thì những giáo sư họ muốn trước khi họ muốn nhận một sinh viên vào một chương trình học bổng để mà giúp đỡ sự nghiên cứu cho trong cái ngành đó, thì thường thường các giáo sư đó họ không có biết sinh viên như thế nào. Thì thường thường họ Skype hay là nói chuyện qua phone để mà biết rằng là có cái khả năng, cái thứ nhất là tiếng Anh hay không, cái nhì là cái cách đối xử như thế nào, thì trước khi họ quyết định cho một cái học bổng rất là quan trọng. Tại vì các giáo sư ở Hoa Kỳ họ những cái trường đại học lớn thì họ bắt buộc phải có những cái chương trình nghiên cứu mà được hỗ trợ của những công ty lớn hay là những cái cơ quan lớn giống như là National Science Foundation. Thì khi họ nhận sinh viên thì rất là quan trọng, tại vì những cái sinh viên đó vào họ phụ tá giúp cho những giáo sư này làm nghiên cứu và có thể viết những cái bài proposal để xin thêm những cái
tiền quỹ để mà nghiên cứu nữa. Dạ vâng. Thưa giáo sư, đó là một cái cách thức khác. Dạ là qua phỏng vấn, nhưng mà có cái chuyện là phỏng vấn đó là do là mình đã được họ duyệt rồi và họ chỉ phỏng vấn để tìm hiểu thêm mình mà thôi, hay là cái chuyện phỏng vấn đó là thí dụ như có 5-7 ứng viên và phỏng vấn để chọn ra ứng viên xuất sắc nhất, tức là phỏng vấn để mà thi cử thì gọi là thi thố tài năng.
Vâng, thì có hai cách. Một là nếu mà họ chỉ có một học bổng mà phải cho 5-6 sinh viên thì cuối cùng rất là khó khăn tại vì họ không biết chọn người nào. Và nếu mà cái sức lực về học hành tất cả người trong đó mà nó khác hẳn rõ ràng thì người ta chọn cái người mà giỏi nhất thì không nói. Nhưng mà nếu mà nó giống nhau hết và tương đương giống nhau thì bây giờ cái vấn đề mà phỏng vấn thì có thể là một cái yếu tố cuối cùng để người ta quyết định được cho người đó hay không.
Vâng.
Đó.
Phỏng vấn để quyết định cái tính cạnh tranh của ứng viên nào cao nhất.
Vâng.
Dạ.
Nhưng mà thường thì về ở thạc sĩ thì chương trình thạc sĩ, chương trình cao học và tiến sĩ của Hoa Kỳ thì thường thường các giáo sư trước khi họ nhận sinh viên vào họ phải muốn tiếp xúc qua Skype hay là qua phone để biết cái cách đối xử như thế nào. Qua giấy tờ thì nó không có rõ ràng lắm.
Dạ vâng, đó là một cách khác để xét tuyển học bổng, tức là phỏng vấn. Dạ, thưa giáo sư, thế còn những cái sinh hoạt, những cái thành tích bên ngoài, những cái gọi là sinh hoạt về học lực, về gọi là khoa bảng đó, thì những cái sinh hoạt ngoại khóa này kia họ có xét để cho học bổng không?
Rất là quan trọng, nó gọi là extra, gọi là
extracurriculum.
Dạ. Thì những cái sinh hoạt đó, đó, nếu mà một sinh viên mà rất là giỏi mà chỉ làm đi học mà thôi mà không có tham gia vào những cái chương trình hoạt động để giúp đỡ cộng đồng hay là tham gia vào những cái khóa để mà chuyển gọi là đào tạo về cái năng khiếu, cái lãnh đạo của mình thì cái đó là nó thiếu thốn, nhất là vào những chương trình đi vào năm thứ nhất thì cái extra curriculum rất là quan trọng. Extracurricular rất là quan trọng tại vì cái đó người ta đánh giá được cho mình là có cái khả năng về lãnh đạo trong tương lai không. Tại vì khi về làm trong một cái chương trình nghiên cứu thì những sinh viên vào đầu bắt đầu là làm việc với giáo sư, nhưng sau đó các giáo sư họ muốn những sinh viên này trở thành những người lãnh đạo để mà lo lắng cho những sinh viên sau, tại vì những giáo sư họ không có thời giờ nhiều, họ giao cho những sinh viên đã làm việc với người ta khoảng 5-6 năm thì có cái, nếu mà không có cái khả năng lãnh đạo thì rất là khó khăn để mà điều khiển những cái người đi sau. Đó là những cái chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ bên này họ cần như vậy. Còn ngoài ra thì chương trình nếu vào năm đầu thì cái đó là một trong cái yếu tố thành công cho sinh viên trong tương lai. Và nếu đi học ra chỉ là bên này nó gọi là nerd đó, chỉ biết là mọt sách mà thôi thì có thể không thành công lắm. Vậy thế những cái yếu tố quan trọng quan trọng trong cái chương sự mà họ nhận vào để cho học bổng hay không đó là qua cái extracurriculum của mình,
hoạt động ngoại khóa, những cái hoạt động sinh hoạt bên ngoài liên quan tới cái ngành nghề học của mình thì càng tốt. Cũng giống như những hoạt động thiện nguyện cũng rất là quan trọng. Vì có cái chí hướng hướng tới cộng đồng cũng là một cái điểm cộng cho những người xin học bổng Mỹ. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, mình vừa giới thiệu về những cách thức được xét tuyển xin học bổng Mỹ. Các bạn có câu hỏi nào liên quan tới học bổng Hoa Kỳ hoặc là những câu hỏi khác liên quan tới du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay vào phần bình luận để mà giáo sư có thể trả lời trực tiếp ngay trong chương trình hôm nay nhé. Tiếp tục về vấn đề học bổng, thưa giáo sư, bây giờ mình nói về chuyện học bổng xét duyệt ra sao rồi. Bây giờ một khi mà nhận được học bổng đó, thì cái người ứng viên đó nên hiểu là họ bị ràng buộc với cái trường hoặc là với cái cơ quan cho họ học bổng như thế nào? Có những sự ràng buộc thế nào, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là nếu mà nhận được học bổng thì chỉ cho một trong những chương trình mà họ được nhận vào đó thôi. Nhiều người họ không hiểu rằng là cứ được học bổng rồi qua bên đó mình đổi ngành. Không được. Thì thường thường mà khi mà nhất là trong chương trình cao học, tại vì cái nhu cầu về vấn đề nghiên cứu cho một cái ngành nào đó. Bởi thế khi nhận được cái học bổng thì sinh viên họ phải biết là mình sẽ vào làm vào trong những cái lĩnh vực gì. Là qua nếu mà đổi cái ngành của mình và đổi cái vấn đề gọi là nghiên cứu của mình thì có thể là cái học bổng nó không còn có giá trị nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì là về những cái điều kiện mà để mà mình khi được học bổng rồi mà được được tiếp tục được học bổng
đó,
thì cái thứ nhất là nhiều trường đại học họ bắt các sinh viên phải có cái điểm trung bình tối thiểu như thế nào, là 3.2, 3.3, 3.4. Có nhiều đại học thì nó rất là dễ dàng, nếu mà các bạn qua được cái học bổng rồi thì là phải làm thế nào để mà mình khỏi bị đuổi ra khỏi trường mà thôi.
Dạ, làm thế nào? Rồi. Dạ, làm thế nào ạ?
Là, tức là có phải nghĩa là học phải giỏi, dạ, học phải giỏi. Tối thiểu là có nhiều trường đại học họ nếu mà thi rớt hai lớp thì người ta bị đuổi liền. Hay là thi rớt một lớp, hay là cái điểm trung bình quá xuống 2.0, có nghĩa là D hay là C, dưới C đó là bắt đầu là bị cảnh cáo, bị probation. Và nếu mà như vậy, nếu mà mình không có thay đổi lại cái cách học của mình để đưa ra khỏi cái chương trình probation đó, thì mình bị đuổi, và bị đuổi thì đương nhiên sẽ mất học bổng.
Dạ, vâng.
Đó. Nhiều trường đại học thì họ rất là khó khăn, từ nhiều chương trình học bổng hoàn toàn phần chẳng hạn,
dạ,
thì họ đòi rằng là phải điểm trung bình, không
cao
phải
hơn.
Cao hơn. Nó có hai loại điểm trung bình, một cái là cái điểm trung bình trong cái khóa học, nó gọi là điểm trung bình trong cái lục ca nguyệt chẳng hạn, hay là điểm trung bình tổng cộng gọi là cumulative GPA. Thì thường thường người ta cho biết rằng là cái điểm tối thiểu để được tiếp tục những chương trình đó như thế nào. Thì tùy theo, nhiều trường đại học họ có những điều kiện khác, những đại học khác. Nhưng mà nói chung thì khi mình được học bổng rồi, họ cho mình là tại vì họ nghĩ rằng là cái sức học của mình khá, mới được cái học bổng đó, mà mình qua mình làm thất vọng người ta bằng cách học những cái không có học khá đó, thì người ta sẽ lấy cái học bổng đi.
Tức là một trong những cái điều kiện ràng buộc bắt buộc phải theo đó là phải duy trì cái học lực của mình ở cái mức
tối thiểu.
Tối thiểu là phải trên 3.
Tùy theo những cái chương trình, tỷ dụ mà giống như chương trình học bổng mà 100% thì họ đòi hỏi rất là nhiều.
Cao hơn.
3.4 chẳng hạn.
Dạ, vâng.
Nếu mà chương trình học bổng 20%, 30% thì họ cái cần rằng là nó gọi là maintain good student, có nghĩa là good standing đó.
Dạ.
Có nghĩa là mình không có bị probation hay không bị dismissal.
Giữ được cái tiêu chuẩn trung bình thôi là giữ được.
Ngoài ra có những cái điều kiện, giống như có những cái trường đại học họ muốn sinh viên qua học ở Mỹ xong mà phải về lại cái nước của mình.
Dạ.
Giống như trường đại học chúng tôi có những cái chương trình mà các cha vào học cái trường chương trình về thần học thì học xong thì phải về. Thì nếu cam đoan về thì có nhiều học bổng thêm nữa.
Dạ vâng.
Đó, tùy theo trường.
Một trong những cái điều kiện đó là phải sau khi học xong là phải về nước để phục vụ đất nước của mình.
Tại vì thường thường những chương trình học bổng bên này họ không muốn sinh viên qua học xong là ở lại, tại vì họ muốn giúp những sinh viên đó được thành công và trở lại để giúp
phục vụ
lại
đất nước.
Phục vụ đất nước của mình.
Giáo sư vừa nhắc tới là các cha qua học thần học, tại vì đại học mà giáo sư đang công tác là Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng.
Có những cái ngành học rất là đặc biệt so với những cái đại học khác, đó là những ngành
theo
thần
tôi
học.
Biết là tất cả các cha Việt Nam nếu mà vào học chương trình học ở trường đại học chúng tôi á thì sẽ được 50% liền. Mình nếu mà muốn thêm 30% nữa là 50% để được hoàn toàn phần đó, thì các cha phải hứa rằng là sau khi được bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ rồi là phải về lại Việt Nam để phục vụ những cái chỗ mà mình đi trước đó, những cái cơ quan mà mình đã được người ta ủng hộ để cho mình đi học du học.
Vâng, đó là một trong những điều kiện ràng buộc, tức là được học bổng rồi học xong phải về. Nhưng mà ngược lại, giáo sư có những cái điều kiện nào, trường hợp nào mà tôi cho anh học bổng, anh học xong, anh phải lưu lại với tôi một thời gian để phục vụ cho tôi, để đóng góp cho trường.
Có cái đó. Và những chương trình visa F1 thì họ có những chương trình OPT là Optional Training đó. Thì sau khi các sinh viên ra trường bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ, sẽ có một chương trình OPT khoảng 2 năm đến 3 năm. Thì cái đó rất là dễ dàng. Cái đó là rất là hay. Tại vì khi người ta cho học bổng thì người ta có những cái điều kiện là như vậy thì nó rất là hợp lý. Tại vì nếu mình cho học bổng mà cuối cùng không có được quyền lợi gì trong cái cơ quan của mình thì là mình làm gì, cái đó là vô lý.
Dạ, xin hỏi giáo sư là trong thời gian OPT, đó là 2 năm thực tập sau khi tốt nghiệp đó.
Vâng.
Thì nếu mà mình xin được một cái học bổng của một cái cơ quan nào khác.
Vâng, không, trong cái thời gian mà mình đi học ở trường mà học chương trình cao học chẳng hạn, mà có những cái cơ quan giống như một cái những cái hãng lớn ở Mỹ họ đưa ra những cái chương trình học bổng, thì khi mà mình ký nhận cái chương trình học bổng đó là mình nói rằng sau khi mình ra trường tiến sĩ rồi thì mình phải ở lại tối thiểu là 1 hay 2 năm để đó, thì các sinh viên đang rất là dễ dàng. Tại vì cái visa nó cho phép cho sinh viên ở lại, thì cái đó là cái cơ hội tốt mà thôi. Có nhiều lúc nếu mà những cái cơ quan đó họ đòi hỏi mà sinh viên họ không ở lại được thì không được, tại vì họ phải về thôi. Nhưng mà những chương trình visa F1, chính phủ họ cho phép là sinh viên ở lại đến 2-3 năm để mà
thực tập.
Vâng. Thì những cái chương trình thực tập đó là mình làm để mà thỏa mãn cái điều kiện để mình lấy được học bổng. Yeah.
Vâng, nhưng mà những cái học bổng mà yêu cầu mình phải đóng góp ngược lại cho cái nơi cho mình đó, đó là những học bổng của trường, của cơ quan, của quỹ hay là của...
Tùy theo. Yeah. Thường thường những cái cơ quan nghiên cứu ở Mỹ và của Hoa Kỳ thì họ không có những điều kiện đó.
Yeah.
Thường thường họ chỉ muốn rằng là học xong rồi thì muốn về lại Việt Nam thôi.
Yeah.
Nhưng mà những cái công ty, chẳng hạn những công ty lớn họ về, những cái Intel, IBM hay là Cisco, họ có những chương trình học bổng mà họ cho xong rồi thì sau đó họ muốn mình phải ở trong đó là
coi như là
đóng góp, đóng góp họ một thời gian.
Dạ.
Thì cái đó là cái chuyện dĩ nhiên mà thôi.
Vâng. Vâng. Thường là những cái học bổng mà đòi hỏi mình là ràng buộc phải đóng góp lại đó là từ các cơ quan.
Nói chung thì có cái luật.
Dạ.
Cái luật từ cái Department of Education là cái bộ quốc gia giáo dục bên này. Dạ. Đó. Thì họ nói rằng là khi mà mình có học bổng từ một cái đại học.
Vâng.
Cho thì nó không có một điều kiện gì hết.
Uh-huh.
Đó. Cái sự tự do đó có nghĩa là mình không có thể dùng cái sự học bổng về vấn đề tiền bạc mà ép buộc những sinh viên làm.
Yeah.
Là đó là những cái học bổng từ cái đại học mà ra.
Yeah.
Nhưng mà nhiều cái công ty tư thì họ có quyền họ đưa ra những cái học bổng tại vì đó là cái tiền của người ta.
Yeah.
Thì người ta cũng đưa ra những cái điều kiện được. Tại vì những cái hãng đó họ không có lệ thuộc vào cái Department of Education, có nghĩa là
Bộ
Giáo dục.
Vâng.
Thì họ có quyền muốn làm gì thì làm.
Vâng, đó có những cái sự
tại vì này. Những cái đại học lớn bên này nó lệ thuộc vào Bộ Quốc gia Giáo dục rất là nhiều.
Yeah.
Tại vì có những cái grant giống như là Pell Grant cho những cái sinh viên quốc nội, thì nếu mà mình không làm thì họ sẽ cắt những cái đó đi.
Dạ vâng. Với những điều kiện mà mình vừa nói đó giáo sư, nếu vi phạm thì sao?
Vi phạm thì họ sẽ họ cảnh cáo mình. Họ sẽ gửi, tự như là, ví dụ một đại học nào đó mà làm vi phạm những cái điều kiện về, ví dụ giống như là mình cho học bổng nhưng mà phải có những điều kiện. Ví dụ, cái cách đơn giản nhất là nhiều người không biết. Tại vì nếu mà tới một đại học, mà nếu mà mình được cái học bổng của đại học đó, có nghĩa là tiền tuition không đó, thì nó không có bắt mình làm gì hết. Nhiều người nghĩ rằng là mình vô xin học bổng rồi là mình sẽ làm grader, hay là đi chấm bài, nhưng mà cái đó theo cái luật của Mỹ là không được.
Vâng.
Nếu trả lương thì mình mới làm được. Không, học bổng là không có ràng buộc sinh viên làm một cái gì hết.
Vâng.
Nhiều sinh viên họ không biết, họ tới tôi nói là bây giờ thầy cho con học bổng thì con sẽ là chấm bài cho thầy. Nói cái đó không được. Cho là cho và muốn làm gì làm, mình không có bắt buộc được.
Vâng.
Nếu mà muốn người ta làm thì mình phải có cái stipend, mình trả tiền đào đàng hoàng. Vâng. Đó cái luật lệ của Mỹ là vâng. như vậy.
Dạ. Vâng. Không phải là vì học bổng mà anh phải phụ
vâng,
chuyện
vâng,
này chuyện kia.
Vâng, cái vấn đề học bổng là cái vấn đề là mình tự cho để cho người ta có cái cơ hội để mà học mà thôi.
Dạ.
Cái đó là không phải cái lương.
Dạ.
Nếu mà mình muốn người ta làm cái gì, mình phải trả lương đàng hoàng.
Dạ, vâng.
Qua cái stipend.
Vâng. Vâng. Nãy giờ mình nói cái điều kiện ràng buộc về học bổng, giáo sư có nói là một dạng đó là cho học bổng xong, anh học xong, anh phải về nước.
Vâng.
Thì tôi mới cho.
Vâng.
Một dạng thứ hai là cho xong, anh phải phục vụ, đóng góp một thời gian
vâng.
cho tôi rồi anh mới về.
Vâng.
Trong hai dạng thức đó đó, thưa giáo sư, nếu mình vi phạm thì họ đòi lại cái tiền đã cho hay sao?
Cái thứ nhất, đúng nhiên, giống như Việt Nam cũng có những cái chương trình, giống như tôi biết là 911 là gửi những cán bộ qua đây đi học.
Yeah.
Thì nếu mà cán bộ không trở lại về lại Việt Nam để phục vụ thì phải lại trả lại những cái số tiền đó cho chính phủ Việt Nam. Thì ở Mỹ nó cũng có những cái chương trình tương tự như vậy. Có nghĩa khi mà mình cho học bổng mà có những điều kiện như vậy mà họ không đúng theo cái điều kiện của mình thì mình có thể lấy lại được.
Lấy lại, dạ.
Vâng.
Tức là họ sẽ bị đòi lại tất
đòi
cả
lại.
Những cái khoản vâng, tiền vâng. mà đã cho vâng. họ.
Thường thường thì học bổng ít hơn, nhưng mà nếu mình có một cái học bổng mà trong cái dạng cùng với một cái stipend là nó gọi là research assistantship trong một cái package luôn đó.
Dạ.
Trong, thì khi mình đi đó mình có học bổng và được có lương. Và những điều kiện là nếu mình ra mình phải làm việc cho cái hãng đó 2 năm mà mình không muốn thì muốn làm cái hãng khác chẳng hạn thì những cái tiền mà mình trong cái thời gian đã nhận được mình phải trả lại cho hãng đó.
Vâng, phải hoàn
trả. Thì theo tôi biết những cái hãng bên này khi mà sinh viên ra rất là giỏi mà biết là những sinh viên này đã có ràng buộc với một cái hãng khác thì họ có thể offer cho những cái tiền đó cho sinh viên đó họ trả lại để đi làm cho mình. Có nghĩa là một cái company một cái hãng A cho học bổng và cho tiền đi làm research với điều kiện đi làm cho hãng A, mà cuối cùng sinh viên ra trường có hãng B họ muốn cho sinh viên đó, thì họ trong cái thời gian trong cái kỳ mà interview để mà nhận được cái job đó đó, thì cái hãng B đó họ cho cái tiền để trả lại cái hãng A để mà được được đi làm
họ lôi kéo nhân tài bằng cách là họ bồi thường luôn giùm bạn. Như vậy cũng hay. Đó cho thấy là cái chính sách trọng dụng nhân tài nó như thế nào. Xin tạm ngưng một chút xíu nói về học bổng để họ trả lời những câu hỏi lúc này, thưa giáo sư. Bảo Hoàng, ngành cosmetic science có được nhiều học bổng không? Khả năng kiếm việc làm sau đại học thế nào?
Thì cosmetic science thì tôi không có rành lắm, nhưng mà cái ngành đó thì tôi nghĩ rằng là bất cứ các đại học nào, nhất là những cái trường cao đẳng cộng đồng thì có chương trình về cosmetic science rất là nhiều. Và khi xong thì những cái cơ hội làm việc ở Mỹ rất là nhiều, tại vì Mỹ cái vấn đề mà cosmetic rất là quan trọng cho các cô, các bà, even là cho đàn ông bây giờ họ cũng thích như vậy nữa. Thì để trả lời câu hỏi đó là tùy theo những cái trường đại học thôi, tôi không hiểu rõ rằng là có được hay không.
Nhưng mà cơ hội học bổng nhiều hay không?
Không biết biết được, tại vì tùy theo cái trường nào mà các bạn muốn. Nếu các bạn muốn học cái trường nào, cái trước tiên đó là biết cái tiểu bang nào. Mình đã nói cái chuyện này trong quá khứ rồi. Và kiếm được cái tiểu bang mình muốn về ở đó, về cái khí hậu mà mình có thể sống được, thì kiếm những cái trường đại học nào hay những trường cao đẳng cộng đồng nào mà có những cái chương trình này. Theo tôi biết thì những chương trình này không có học bổng nhiều nếu mà tôi muốn, tại vì nó mặc dù nó có cosmetic science, không phải là real STEM science giống như mình nói. Thì các bạn nên hiểu rõ hơn là khi muốn có học bổng thì liên lạc với những cái trường đại học tặng đó.
Và với cái ngành này thì trường công hay là trường tư ở Mỹ nó mạnh hơn, có cái thế mạnh hơn
thì nó chung chung là trường đại học nào nó cũng có những cái chương trình này, nhưng mà tôi nghĩ rằng là học trong khoảng là 2 năm đầu hay là bộ cử nhân thôi. Tôi không có cái chương trình cao học nào mà dính điếu về cho cosmetic cái ngành này. Science.
Thưa giáo sư, hồi nãy mình nói về những cái hoạt động ngoại khóa để được xét tuyển học bổng đó. Thì bạn Kelly Bình hỏi là nên chuẩn bị hoạt động ngoại khóa nào để nhận được hỗ trợ tài chính của trường trung học nội trú Mỹ?
Theo tôi biết, trung học nội trú Mỹ có nghĩa rằng là trường tư. Trung học nội trú Mỹ thì trường tư. Và nếu các bạn muốn đi học trường tư ở bên này thì đương nhiên là không phải trả học phí rồi, giống như là chương trình chúng ta nói kỳ trước. Nếu mà đi học ở Mỹ mà học một cái qua những chương trình mà giao lưu về văn hóa đó, thì các bạn có thể học được một năm không có phải được miễn phí cho trường công. Nhưng mà trường tư á, thì các bạn thường thường là phải trả tiền học phí. Và những cái chương trình mà extra curriculum mà mình muốn
ngoại
nói
khóa,
đó, ngoại khóa đó, thì nó mình nói chung là phục vụ cộng đồng, về community service hay là về những chương trình lãnh đạo, những cái gì mình làm được, mình làm để người ta thấy rằng là mình có cái khả năng về lãnh đạo và có cái tinh thần để mà phục vụ cộng đồng, cái đó rất là hay.
Dạ vâng, thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo, học bổng Honor College là xét theo tiêu chí như thế nào?
Học bổng honors, có những chương trình, những cái đại học bên này nó có những honors program. Thì honors thì đương nhiên là cái điểm trung bình các bạn phải cao. Và ngoài ra cái extra curriculum nó cũng quan trọng lắm. Tại vì ai cũng học giỏi hết, cái sự khác biệt của người mà được hay không được là những cái chương trình hoạt động mà ngoài cái khóa của mình là extra curriculum.
Thưa giáo sư, ngoài cái
extra curriculum activity.
Thưa giáo sư, ngoài cái chương trình học bổng mà mình đã xin được rồi mình mới vào học, trong lúc mà mình vào học rồi đó thì mình cũng còn những cái cơ hội học bổng khác nữa phải không ạ? Chứ không phải là chỉ là học bổng admission thôi.
Thường cái học bổng mà lớn nhất mà được đó là khi vào xong rồi thì xin thêm rất là khó.
Vậy hả giáo sư? Vâng.
Nếu mà có những cái chương trình đặc biệt cho những chương trình nghiên cứu thì khi vào thì mình xin được, nhưng mà thường thường cái phần lớn nhất, cái học bổng lớn nhất là khi vào mà thôi, tại vì họ muốn khuyến khích mình để mà mình đi học trường đó, bởi thế họ cho rất là nhiều học bổng khi đầu vào. Mà nếu mà vào được rồi thì rất là khó khăn để xin thêm nữa.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vừa rồi là những thông tin về các dạng thức mà các bạn có thể xin được học bổng ở Mỹ, nhưng mà xin ở đâu, tìm học bổng ở chỗ nào. Dạ, giáo sư đã tra cứu được rất là nhiều những cái nguồn mà có thể từ những cái nguồn đó giúp các bạn đi tới những cái nơi mà có thể cho các bạn những cái học bổng từ một phần cho tới toàn phần đầy hứa hẹn. thì xin mời các bạn đón xem vào chương trình tuần tới. Tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu và cùng các bạn trẻ ở Việt Nam tìm hiểu xem xin học bổng ở Mỹ thì phải xin ở đâu, có những cái nơi nào là những nơi đáng tin cậy. Dạ, một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Dạ vâng, mình sẽ tiếp tục bàn về chủ đề học bổng vào tuần tới. Mong quý vị và các bạn đón theo dõi. Trà My thân ái kính chào.
Thân chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.